sinh, chúng ta mau vào đảnh lễ Đức Di Đà. Chúng sinh xin tin lệnh vào trong, thấy ngồi ngay chính giữa điện một vị Phật pháp tướng trang nghiêm, toàn thân ngời sáng hào quang chiếu, người ta nhìn thấy phải kính lễ. Đệ tử là chúng sinh xin đảnh lễ Đức Phật chúng tôi. Bữa nay có duyên theo ông sư tới thánh cảnh được Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật kính tôn truyền dạy Phật pháp cho đệ tử. Phật A Di Đà lần hai, người ta niệm A Di Đà Phật, còn tôi lại niệm chúng sinh là Phật. Chúng sinh bị luân hồi sáu ngã, thân bị thống khổ, cho nên tôi phát 48 đại nguyện tạo được cực lạc thế giới. Nơi này quá thành vùng đất yên lặng, dạy người quyết chí niệm Phật tu đạo, mỗi niệm không quên Phật trong ta. Tôi đưa dẫn dắt tới đây, nếu như niệm Phật của chưa tỉnh, niệm Phật tập cảnh chuyển, hình Phật tự tán, yếu bàn tay từ bi, sức yếu vô phương cứu độ. Cho nên hy vọng chúng sinh học Phật tu pháp, bộ đầu khắc phải tỉnh nghiệp trật, tự tạo tất tỉnh, còn không khó mà thành đạt. Bữa nay vui mừng được thấy chúng sinh là người phàm vào cửa pháp đã đắc tỉnh, đặc biệt ban chiếc lời để giác ngộ. Nếu như có gì thắc mắc cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Dương sinh cảm tạ Đức Phật, kính cầu đã ban cơ hội tốt cho đệ tử, kính hỏi Đức Phật tôn kính. Vừa rồi ngài dạy thế nhân đều niệm A Di Đà Phật, còn ngài là một lòng niệm chúng sinh là Phật. Đệ tử cảm thấy có bao hàm ý nghĩa, kính mong ngài giải rõ ý đó là như thế nào. Phật tôn kính, lần thay dương sinh quả là có trí huệ, chúng sinh ngày đêm niệm A Di Đà Phật là mong tôi độ họ lên thế giới cực lạc. Còn tôi ngày đêm niệm chúng sinh là Phật, tức hy vọng rằng chúng sinh và tôi là một. Nếu như thể ngộ được ý của tôi thì cảm thế sẽ hóa thành tập tỉnh, thế giới ta bà biến thành nước cực lạc. Vì tôi cũng mong xuống đất tỉnh trần gian sống tiêu giao tự tại một phen. Dương sinh, lời nói của Đức Phật tôn kính hàm ngụ ý nghĩa siêu diệu. Nếu như nhân gian biến thành cực lạc, ngài sẽ đầu thai giáng phạt chẳng. Phật tôn kính chỉ mong là trần gian với đất này tương đồng, tôi cũng tạo xuống phạt. Dương sinh, thưa chúng sinh đều mong siêu thăng thế giới cực lạc, ý nghĩa đó có điên khùng không? Phật tôn kính, người đời nghiệp chiếu quá nặng, thống khổ phiền não bất tuyệt nên khổ nghiệp buộc chặt, mong muốn thoát khỏi tận hưởng lạc, kỳ vọng nơi Phật. Tôi gia hộ để giải thoát khỏi khổ, như thế gọi là giác ngộ quay đầu. Còn nếu như nhận khổ làm vui, chấp ảo làm chân, mới là đạo điên. Dương sinh, thưa, đã như vậy thì làm cách nào để nhờ Phật dẫn độ hầu thoát khổ? Thế Phật duy chỉ có một đường, niệm Phật học Phật. Dương sinh, thưa, chỉ đơn giản có vậy thôi sao? Phật tôn kính, một tiếng A Di Đà liền tới nước cực lạc, học Phật dù chỉ thấy hình tượng, song với Phật chân thật cũng chỉ là một. Dương sinh, lời Đức Phật tôn kính dạy thật là quá siêu diệu, xin ngài giảng giải rõ hơn để cho đệ tử thấu tỏ. Phật tôn kính, niệm ban đầu mỗi niệm chẳng quên, cuối cùng niệm quá hát quên. Còn niệm A Di Đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật, trước tự niệm là Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình là Phật, mình là Phật. Một lần không loạn, một lời không sai, với Ai Di Đà tâm, tâm tương ứng, cho nên nói một tiếng Ai Di Đà liền tới nước Cực Lạc, đã nhận tự mình là Phật, giác ngộ tâm tính, niệm Phật một lần, ác Phật hiện ra trước mắt, nhất trong một cái tới liền tập tỉnh, chúng sinh nghiệp nặng phiền não đã lo, cấp tiến niệm Phật, khi đau khổ tu ra, khổ nghiệp giảm bớt, đó là chỗ chuyên diệu của sự niệm Phật. Phật có giới lực, quy củ, nghi thức, nếu nhìn nhắc nhắc học được, đều chỉ là một, tự chính niết bàn, thành đạt, chính đẳng chính giác, chúng sinh niệm Phật. Khi đau khổ tu ra, nhờ đó nhẹ bớt khổ nghiệp, quả là phương thuốc địa diệu trị bệnh tâm linh. Thưa đệ tử chưa được rõ khi chúng sinh niệm Phật cảm giác của Ngài ra sao. Phật tôn kính, chúng sinh phải thọ quy niệm Phật để giải thoát nỗi ưu phiền trầm tục, để khỏi vọng niệm, để hiện Phật tâm. Lúc này, tâm tôi cùng với kẻ niệm cùng tương ứng, ba kiếp nghiệp trói nghe danh hiệu Phật cung kính lễ bái, ách Phật cứu độ, cho nên thành tâm niệm Phật có thể tiêu tai giải nghiệp cấm tỉnh được tâm tính. Khi chúng sinh niệm Phật hàng cấm truyền thanh âm, tại tôi nghe thấy tâm Phật cảm động sẽ tới cứu ngài. Dương sinh, thưa đệ tử, từng nghe nói niệm Phật thì có thể đeo theo nghiệp lên sống ở thế giới Cực Lạc, có đúng vậy không? Phật tôn kính, vãng sinh đeo theo nghiệp cũng không miễn được hết, chứ phải một lần niệm Phật gặp hoàn cảnh nào tâm đạo vẫn vững bật ách là vào thế giới Cực Lạc, rồi còn phải tu luyện thêm ở đó tới khi nghiệp lắng trong mới hóa sinh nơi tâm tịnh. Nghiệp chướng nếu không hết như màn che lấp cửa, chẳng thể thấy sự sáng nổi. Tôi dùng ánh sáng Phật phổ chiếu khiến thân họ trong sạch, tâm họ sáng sủa, tất cả ác nghiệp tan liền vào ngay tất Phật. Nơi đây còn có rất nhiều viện tu đạo, sở tiêu nghiệp chuyên để cho những người còn đeo nghiệp dùng mà tu luyện. Kẻ vãng sinh đeo theo nghiệp là tại lý do trước khi tạo nghiệp và sau khi quy y họ đều không niệm Phật. Một lần niệm Phật sám hối tiền nghiệp, tôi sẽ cúng sự tâm thành của họ mà cứu độ. Nếu như chỉ có niệm Phật nhưng lại tái tạo các ác nghiệp không biết sám hối, thì sự niệm danh hiệu Phật sẽ như mây che núi, chôn vùi mất sự chân thực của nó. Vì vậy không thể đeo theo nghiệp vãng sinh nơi gặp tỉnh. Do đó kể tu pháp môn tỉnh thổ, điểm quan trọng số một là tỉnh hậu, tỉnh tâm, tỉnh thân, ách gần được bất tỉnh, lại còn phải tích thiện tu đức, chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật, phải cả tâm lẫn khẩu đều một Phật, chớ có giảng giải nói miệng xua. Tôi thấy chúng sinh đời mạt pháp mê đắp ngũ uẩn luân hồi sáu nẻo, rồi vẫn trời đổi thay. Thời đại ngày nay một mớ vật chất hưng thịnh, xa hoa vừa vãi, 48 đại nguyện không thực hiện nổi, vì cổ độ chúng sinh đặc biệt khai mở. Pháp môn khuyên người một lòng niệm Phật, Phật pháp giản dị tu hành mau chóng. Chúng sinh nếu như không biết tu trì, sợ rằng khi không còn thân muôn kiếp chẳng khôi phục nổi. Phật vốn chí công, mặc dầu đã vào cửa Phật. diễn cũng dĩ đạt, nhưng tâm rắn rết thì Phật cũng chẳng dám tới gặp dẫn độ. Phật sắp từ tâm chỉ tại mình tự xa lắm Phật. Bởi vậy mong rằng chúng sinh từ nay nếu đi trên đất tỉnh ắt có ngày nghiệp trần chiếm sạch và an Phật vứt bỏ hủy diệt linh căn. Dương sinh nhờ ơn Đức Phật kính trọng đã từ đi khai mở phương diện pháp môn nên có rất nhiều chúng sinh không kể nam phụ lão ấu tay lầm tràn ác miệng vang vang niệm Phật thật chí định khiến mọi người kính mến cứ theo như đệ tử nhận xét thì niệm Phật có thể vãng sinh thế giới cực lạc. Ý nghĩa quả là vi diệu, khi tin đức tôn kính khai mở trí huệ thêm cho đệ tử. Phật tôn kính Phật không nói rằng niệm Phật có thể siêu thăng, còn có thể siêu thăng cực lạc không? Thì xin trả lời là niệm Phật để đánh đuổi tạp niệm giúp tâm linh an tịnh, do đó không phản bội đạo quy. Con người khi tạo ác nghiệp là lúc miệng quên mất Phật A-di-đà. Bởi vậy, nếu ngày đêm tụng A-di-đà Phật, miệng tụng tâm tưởng, lâu dần tâm thức khẩu là một. Phật tính hiển lộ trừ được ác căn mộng tạo đó. Đắc định cây bồ đề mọc lớn, niệm Phật khiến tâm thần quên nổi thống khổ, phiền não. Có tác dụng sản sinh thiền định, cho nên tỉnh tức là định. Định có thể sinh tuệ và thấy Phật, tinh thần an vui, tâm linh có chỗ gỡ gắm. Lúc niệm Phật, tâm sinh khí an hòa thanh tịnh, điều học được hành vi bất chính phạm bạo, đánh tan được khí tụ ở bộ đầu, cứu rỗi âm linh. Niệm Phật cũng như thế gian hòa tấu âm nhạc, người nghe cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, quên tất cả những nỗi phiền não rối ren, thống khổ bất an. Bởi vậy khuyên kẻ tu đạo, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn hãy chăm niệm Phật, chắc chắn sẽ hiểu nghiệm xa rồi khổ đau đạt được những yên vui. Dương sinh đức chính tôn dạy quá đúng, niệm Phật tưởng Phật, niết Phật, thấy Phật, tức là Phật. Niệm hoài, niệm mãi, không quên lời Phật dạy, nhất định sẽ thành Phật. Thưa Đức Chính Tôn, cảnh thế giới cực lạc Tây Phương, đẹp đẽ quá mức. Thưa đệ tử, muốn giới thiệu với chúng sinh, có được không? Phật Thế Tôn, đất này phàm tục không có nổi, thanh tịnh trang nghiêm vô cùng vi diệu, lầu gác nguy nga hàng hàng lớp lớp, tất cả đều tuyệt diệu quý báu thanh nhã tinh khiết thơm tho lạ thường. Nước đứt trong ao khí tẩy rửa tâm trần, đầy bụi bặm nhạt trời, không cần tấu vẫn thường trỗi vang. Khí hậu không nóng không lạnh hoàn toàn thích nghi, quần áo ăn uống chỉ mới nghĩ trong đầu là có ngay trước mắt. Chiên phí hót béo bò thuyết pháp về không khổ, vô được vô ngã, gió thổi di vu trong rừng cây kẻ lá, tất cả âm thanh đều hết sức vi diệu, vì tiếng đó là tiếng pháp vang dội. Lục căn thanh tịnh giết sạch phiền não, bụi bặm bão nổi khổ nhập trần gian không nổi dậy, trí tuệ thăng tiến thông đạt thực tướng thành thâm tự tại, sống thọ vô cùng hết mọi khổ đau, được mọi sung sướng. Giờ tôi xin hứa rằng chuyên thiền sinh dạo thăm các thánh cảnh thế giới Tây Phương cực lạc, nơi người phàm sau khi qua đời được về an nghỉ, cảnh sắc tuyệt diệu khác hẳn trần gian. Dương sinh đi theo tôi. Dương sinh thưa Phật, xin đi theo Đức Tôn Kính. Phía trước có một cái ao rộng lớn, trong ao nở đầy các loại hoa đủ màu sắc, hoa đẹp mê hồn. Bên ao cắm một cái bảng đề ba chữ Pháp Bảo Trì, quý hòa, thế Phật hay là ao thất bảo, nước trong ao là nước. Tám công đức dưới đáy ao là cát vàng ngũ ngọc, nước này là nước sống diệu dụng vô cùng. Dương sinh thưa, tại sao là gọi nước trong ao là nước? Tám công đức rất diệu dụng. Phật tôn kính nước sống là nước Phật, là nước tám công đức. Tính nước biến hóa vô cùng, người muốn vãng sinh đất thiên ắt phải tắm và uống nước tám công đức này mới có thể thanh tịnh. Người đời nếu như học tám công đức này nhất định sẽ được vãng sinh nơi đất tỉnh, chẳng cần phải trải qua sự tu luyện. Nước tám công đức ở đây, nước tám công đức gồm có: thứ nhất là tâm cảnh của người lắng tâm tinh khiết, không ngầu được sự ô uế. Thứ nhì, trong mát tâm người cần sự thanh tịnh mát mẻ, không có khí tối tâm nặng được phiền não. Thứ ba, ngọt ngào đẹp đẽ, tâm người phải ngọt ngào đẹp đẽ như nước ngọt ngào, uống ngon lành kết được nhiều thiện duyên. Thứ tư, nhẹ nhàng mềm mại, tâm người phải thanh nhẹ uyển chuyển, không thể cứng cỏi, nước này phải nhẹ và chảy lên không thể như nước thế gian nặng và chảy xuống. Thứ năm, nhuần thấm, tâm người không thể khô cứng, nắp nảy, phải ban nhiều ân huệ cho người như nước tưới mát và vật. Sáu, an vui hòa hài, tâm người phải an vui hòa hài như nước không dậy sóng êm đềm ở trong, không chìm đắm và trôi chảy mất. Thứ bảy, dẹp bỏ lo lắng, tâm người phải trừ bỏ nỗi lo được lo mất. Nước này ngoài việc giải khát còn có thể giải đói chịu đựng vô cùng. Tám, tập thêm lợi ích, tâm người phải hướng thượng, học nhiều để mở mang kiến thức, bồi bổ trí tuệ có ích cho sự giác ngộ đạo lý. Dùng nước này giải khát, tắm rửa thâm tâm thanh tịnh, trí tuệ vô thượng, ơn ích vô cùng vô tận. Nước tám công đức ở thế giới cực lạc diệu dụng vô cùng. Người đời nếu như mỗi ngày học tám công đức này cùng niệm danh hiệu tôi, tự nhiên có Phật dành sẵn trên đất tỉnh, chẳng cần phải tắm gọi nước tám đức để tẩy rửa đào luyện thân tâm, kể theo nghiệp tới đất tỉnh ắt sẽ phải trải qua sự rèn luyện của nước pháp này mới có thể qua cửa. Dương sinh trong ao hoa sen năm màu nở đầy vô cùng đẹp đẽ, tại sao những kẻ ngâm mình tu luyện trong nước, số lượng hoa sen bao quanh lại kẻ nhiều người ít? Phật tôn kính, mỗi tiếng niệm Phật là một đóa sen. Khi chúng sinh niệm Phật, khí lực và nước miếng tức linh khí cùng nước pháp ứa ra hóa thành một sen. Do đó nước tám công đức vốn là nước từ trong miệng kẻ niệm Phật, tức nước pháp tích tụ. Hoa sen tượng trưng cho danh hiệu Phật, nên niệm càng nhiều hoa sen nở càng lắm. Kẻ niệm Phật thành tựu sẽ cưỡi hoa sen, không khí bay thẳng lên khỏi cực lạc. Những người đó tu luyện tại đây thời gian không giống nhau, có người nửa năm, có người một năm, phải căn cứ đúng theo nghiệp chướng nặng nhẹ mà phân định. Nếu như y phục ô uế dùng nước tám công đức giặt chủ ô uế càng nhiễm nặng càng tốn nhiều thì giờ, còn ngược lại ăn rất dễ dàng. Trong ao này, đầu tiên lo giải thoát khổ đau, chuyển thật hoàn lạc, một sống tội lỗi ác nghiệp tẩy rửa sạch trong tâm thân, nhẹ nhàng ngồi trên hoa sen, do công phu niệm Phật trở thành chiêu giao đất tỉnh, đó gọi là cửa pháp nơi đất tỉnh. Bữa nay, dung chuyển xin thiết sắc cổ độ chúng sinh, tôi mới đặc biệt tiết lộ dấu tích chân thực này. Mong chư đệ tử Phật tu học Phật kinh hãy giải thích đất thiên theo nghĩa chân thực này. Đó, bây giờ chúng ta đi một phần quanh để xác nhận lại cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta còn có ở trên cái đăng niệm Phật để mở trung tâm bộ đầu do phát tâm trở lên tiền tập. Và ngày nay trên thiên đàng họ phát triển niệm niệm sáu chữ đó để tâm chúng ta tỉnh. Mà trong tỉnh thì trở về gì? Tâm tỉnh. Về chúng ta không có gì không. Mà nhiều người không niệm, mà nuôi sự tranh chấp, ghen ghét hờn giận, cùng quá. Rồi hỏi chế độ cách, chế độ cầm làm sao tiến hóa. Và tâm chúng ta là sao mở. Cho nên chúng ta đã có được khác. Và qua những công văn tôi đã bỏ công tỏa kiến rất kỹ. Xem những kiến chất đó, trong linh như là đại ác, đại trực về cái hiến phẩm mà ở được cũng. Tôi mới xem ra sự thật khác. Cái gì tôi đem ra là rằng, chứ là những công ty thì chế học cái đạo thắng, có cái gì hết, kiên trì hoặc không. Nhưng mà mình đã hiểu chưa, mà mình chưa. Chưa đi, chưa cảm thức, chưa được học, mà đã có gì. Cho nên là có chuyện liên tập nhiều, có cách xảy ra trong hậu tâm có ác, vẫn quản bất lợi. Cho nên khi có lưỡi là thể đăng ký để Nam Mô A Di Đà Phật có được chuyển và được. Từ đó nó sẽ mở sáng hết trong mọi tâm và tạng. Rồi an nhiên tự tại, bất cứ nơi nào cũng là an tịnh. Có nhiều người nghe qua một ví dụ của Phật chí thích của người này, và có được thật. Chính họ đã bỏ sơ cái lời thanh tịnh của họ. Cho nên ngày hôm nay thì kiểm chứng các bạn nên chỉ ra trong chân lý và để nghe Đức Phật giảng. Và chúng ta trở về trong tâm các bạn phát đại để có muốn đi Phật tìm kiếm cái việc của Phật thật. Thì các bạn sẽ được cái lời thanh lực. Cho nên chúng ta không có bị sai lạc và không có nên sửa pháp. Cái pháp cứ trực lưu thân, quan theo cùng thật. Hãy làm cách nào cứ trực lưu thân mới được đi lên trên, rồi thành nhẹ mà hơn lại. Còn niệm Phật phải tâm 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 định là hiểu rõ nguyên lý. Ngày hôm nay cái cách nghĩa cho các ông người rõ là chấn động được của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nó sẽ mở cái thức quả lập. Từ cái có tâm tâm cái an xuống. Từ cái dơ vọng chúng ta cho thanh cao nó là quả sẹt. Mà nó quả sẹt. Toàn thân các anh sẽ thể hiện quả sẹt. Xung sướng vô. Còn muốn gì được nó mà học hành. Cho nên nhiều người hành nửa chừng được. Thấy đạo này hay chạy theo là ai chạy theo, thấy cái quá phép này hay, mùa kia hay chạy theo. Vì thời gian giới hạn các cái ý nghĩa này, thể xác này giới hạn bao nhiêu năm có thể, mà không lo công phu không có thể, quăng đi một vòng quanh trên đạo trở lại. Nói tâm phạm và tính ra, có thể diễn tả thật tình, và tập không thật tình, rồi hướng ngoại. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải lấy người lập trình, lấy lòng lập trình. Người ta hãy mở tôn nó thật. Mà trong cái đoạn đó, chúng ta làm sao trở về cái thanh tịnh của chúng ta mà xét rõ. Mình vận dụng phần sáng suốt của mình để thăng hoa và chọn một con đường đi để thành thanh tịnh. Cho nên ngày đêm có bài học tham vọng trên tham vọng. Diễn tả trong tâm thức của các bạn là chính chờ sự vận dụng sáng suốt của các bạn và thầm thật với chính bạn và nhiều hơn nữa. Làm sao buông bỏ cái ý phạm, chúng ta có tu, có giải thì tự nhiên nó mới rõ hỏi chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tu, không giải mà không thế nữa, thì ý phạm là cả ngày càng giác thành. Khổ cả ngày càng khổ thêm. Cứ luật thiết về đạo pháp mà nói hoài mà không có thực hành. Thì cái đó sẽ như vào không. lập phước thì để cái tâm hồn biến thành lập phước, trong cái nguyên khí là tôi phải lập phước chính thân. Tới giờ đó tôi phải lập phước, không có niệm thêm. Tôi để cho bạn cái hồn biến của tôi làm việc. Đó là tôi lấy tâm, để mình khác. Trọn tâm, trọn niềm tin. Thì chúng ta cho họ một cách, một phần cho họ trọng lực. Anh em luôn cả cái tâm pháp cho họ. Cho nên luôn luôn phải thực hiện trong hồn nhiên tự tại. Vì các bạn giác lâm xuống thế gian vốn là hồn nhiên tự tại, không có mê chấp. Nếu mà bị sốc ở đâu trường đời ép rồi nó tạo ra sự mê chấp. Mê chấp càng ngày càng nhiều thì các bạn khổ nhiều chứ đâu có sự. Từ cô bé mà tới cô gái rồi đi lấy chồng rồi để con biết bao nhiêu sự tạo. Nó tạo ra các bạn. Mà các bạn không dùng cái phương pháp để giải nó. Trong lúc nước tiền, trong lúc còn sống mà không giải nó thì chết làm sao giải. Tự nhiên, hồn nhiên, việc nó xảy thì khối óc nó sẽ lo. Rồi tự nhiên chúng ta đổ ra. Chứ nếu mà ông Phật mà bao rộng như vậy thì ông Phật không biết chi là việc. Luôn luôn mới giữ thanh tịnh mà hoạt động chúng ta nhiên. Thì ta là một người mẹ hiện trong gia đình cũng phải giữ thanh tịnh để hoạt động các con. Người cha phải lui về thanh tịnh, phải cứu giúp con. Thì mình thấy khả năng của nó và chỉ cho nó một chút xíu là nó trở về với thanh tịnh. Cho nên chỉ lúc đó, cha mẹ phải làm. Mà cha mẹ là thế tiên bảo dưỡng thiên cơ tại thế. Không có loài người không có cha mẹ, không sẵn sàng mà tạo ra cái thiên cơ cho chúng ta. Vốn nên tự là tâm của người sản xuất này. Và tâm của người hướng về tâm thanh tịnh không có sẵn để đó. Nhưng mà sản xuất những cái của báu thanh tịnh đời đời phát triển. Thay vì nuôi dưỡng một tâm phá hoại kia thế. Các bạn nên thanh tịnh và
cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Lần này, bạn nên cảm thấy rằng một cuộc hành trình, bất cứ một việc, cũng phải kiên trì, phải bỏ công, phải cương quyết thật. Chứ đừng có chán nản. Chán nản giữa đường là sự hại mình. Những sự thành công của dương sinh mà đi đến giữa đường thấy cảnh này sợ, cảnh kia sợ là vì một năm nay chúng ta đã có cái pháp, cứ nắm cái pháp là mà đi. Bất cứ giá nào cũng đi tới, rồi ta cũng sẽ đi tới cái chỗ hiểu ngọn ngắn hơn và trở về cái nguyên căn sẵn có của chính mình, khỏi phiền, chưa bị nợ, chính tâm ta đã ý thức và thực hiện đi tới thì lúc nào cũng có thể thành đạt và phải cương quyết không nên bê trễ và không nên trì trệ và không nên chán nản vì chúng ta đã thấy rõ con đường đi trở về cái nguyên căn của chính mình và không có lệ thuộc. Cho nên Dương Thiện Sinh đã được Phật Thế Công dẫn đi tập cái nhiệm vụ rất lớn lao. Dương Thiện Sinh có căn lành và thấy rõ mọi việc và diễn tả chúng ta. Cái ơn đó rất cao. Họ biết bao nhiêu công lao, tinh thần trong lúc không có một cái bằng tâm trong tay, nhưng mà vẫn đi tới được. Và cái chuyện đó thì kỳ chứ, để niềm chúng sanh thấy rõ rằng chúng ta không phải là người ở ngoài nào. Phật hồn bị giáng lâm xuống đây để học hỏi và lập lại sự quân bình thì như chúng ta vẫn có cơ hội trở về. Và ngày hôm nay chúng ta nắm được cái phần trở lại với quân bình mà chỉ do cái tâm chúng ta chịu thanh đã. Thanh đã đi qua rồi thì tâm tâm là mở cũng là thấy rồi, cũng là đi được. Cho nên các bạn khi thấy cái này cái kia cũng chưa đúng, còn đi nữa, đi nữa, đi nữa, đi thì cứ không lại được. Đi lên trên đó chúng ta thấy rằng cái cũng là ta, cảnh cũng là ta cũng là cảnh là ta, lúc đó thì các bạn muốn làm nhiệm vụ, muốn cứu đời, đi tới đâu, đeo sự mặc ác của mình. Và cái anh hy sinh vô cùng, thấy rõ nhận định chết sống không có quan tâm nữa. Một người đời vẫn rộn vì sự chết và chỉ sống. Cho nên bị người này hù một cái sợ, người kia hù một cái sợ, thì thật không có cái gì hết. Chỉ ôm tình thương, đi tới đâu cũng vậy. Họ nói giết ta nhưng mà ta ôm tình thương ta. Rồi có chết gì nữa cũng tình thương trở về với tình thương. Đó, rốt cuộc cái gì không qua được cái tình thương. Cái tình thương cao quý của trời Phật sẽ vào khỏi lúc nào sống động, đó là tri ân vô cùng sống động mà chúng sanh lâm lược tập phát triển từ văn minh này tới văn minh nọ là đã xây dựng gì, xây dựng tình thương thấy mô độ trước kia thô kệch, ngày nay nó lại thanh nhẹ, chúng ta quý nó, thương giữ lấy nó, nhờ nó phản chiếu vào tâm mà không biết gì thì tâm thành tâm sạch đem ra vô lợi vô bán tranh giành rồi lương gạt lẫn nhau. Cái kỳ thật là chúng ta biết cái món quà quý này, cảm thông món quà quý này thì chúng ta sẽ cảm thông cái tâm đâu đâu nó cũng có được cái tâm pháp để xây dựng chúng ta liên quan một cái máy, một cái tivi, một cái gì cũng là liên có quân bình để thể hiện cái này và mất quân bình không có thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái TV mà không có điện cũng không có cái hình. Cho nên cái điện năng nó quan trọng. Điện năng của đạo Phật là tự nhiên trong sự phát tâm phối hợp của kim mộc thủy hỏa thổ các giới trong tiến hóa. Chưa bị làm việc một lượt nó mới khai tâm được. Còn kẻ này phản chất kẻ kia thì trời cũng sụp đổ để được lên được. Cho nên tất cả là chỉ khao khát con đường trở lại chính với chính họ, tức là quy nguyên giác. Quy nguyên giác là cái thương thật và tâm lộ. Quy nguyên rồi giác tâm, biết cái phẩm sự của mình, biết vị trí của mình, thì lúc đó mình mới thương thật và tâm lộ chính xác. Còn chưa quy nguyên thì mình còn trong nghi ngờ. Thì tới bước nữa cũng nghi ngờ, mà ngồi đó rồi cũng nghi ngờ. Làm sao biết được. Cho nên càng tu càng lấy cái thanh khí điện vô hóa giải tâm can bị phế tập thì tâm can bị phế tập nó mới hướng cái thành phần thanh nhẹ ra lần lần nó khai hóa ra thì nó mới đi thông nên nhẹ nhàng đi thông là nhẹ nhàng như không có cái gì đi thông nhưng mà phải làm nó mới có phải giải nó mới có cho nên chúng ta nhờ cái pháp giải cứu được thiên thần nó mới đi thông đi thông là tâm được có tâm như tâm cái giấy vật, có tâm tập cho lo học, có tâm tập học tập. Cái đó thì nên tâm. Mà có tâm kiểm tu mà bị cầu là tâm tập mỗi chân tâm. Mình đã nắm chân pháp rồi, tin như chân pháp mà mình thực hành đúng như vậy, tâm tập dù bị kẹt đó. Mình biết cái sắc này là tâm, mà người ta là mình chứ không ra. Cái người thân đó là mình chứ không ra. Thế nên các bạn đã đứng trước chiếu vô biên thì về sẵn thì cái điểm của các bạn chiếu vô đó chính bảo là việc cho bạn hay làm cho bạn đó. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn nhìn lại thấy rõ cái phạm tử rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thay chân dương các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi chắc tay người nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn, lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã sáng tạo, tôi đã mở mồm trước cái không mà tôi thấy rằng trong một sáng tạo đứng đó mà thấy rằng cho nên cái tiếng vô vi nó quyền diệu do bạn chứ không phải do các bạn. À, tâm của các bạn là tâm trạng mà tâm của các bạn là tâm ma ma nghĩ mà các bạn đứng đâu các bạn dũng tâm hướng về kiến ý là tâm. Nếu mà các bạn trở thành ý, các bạn không có thấy tâm xa, thấy cái phạm ngã của bạn là không. Mà khi mà cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy tiên Phật. Thấy tiên Phật, thấy cả trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi. Cho nên, cái kiến vô vi rất nguyện diệu cho người vô tâm. Trong thực hành và kiểm chứng mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Như khi các bạn làm sai quay trong đêm, sáng đến những kiếm các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này là xa xúc lắm, vậy là mình sợ, xa xúc là sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn nắp, rồi về mình ăn nắp mình mới ra thu được. Cho nên cái kiếm đó nó nhắc các bạn, nếu các bạn biết gì, chứ đừng cho cái kiếm đó là một kiếm ánh rác nữa, hay là một kiếm thẳng kiếm nữa. Không, cái đó là sao? Mình đã phá về kiếm, mà trở về trong lặng của các bạn một chút kiếm. Trở về đến sự chết của chính mình, chứ không phải lễ thuộc mở ra. Nhưng mà tại sao chúng ta phải được cái ý nghĩa nhất và anh nơi của Ngài là tâm trích trung nghĩa. Con người không có trung, không có nghĩa đâu, không có mùi vị tình đời. Chúng ta đây là người mà chưa thực hiện tình đời trung nghĩa và tình đời. Con người không có trung nghĩa và tình đời.